Đạo tâm trùng ma, chương 1367, lâm vào vòng vây, cốc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong đương nhiên không biết có một cái bẫy đang đợi mình, hắn đang lái chiến hạm bay đến Hồng Thiên Tinh, mặc dù Tần Thiếu Phong bây giờ đang vội gia tăng thực lực nhưng cũng không cần đến Hồng Thiên Tinh gấp, cả quãng đường hắn liên tục làm quen với sức mạnh trong cơ thể mình, chỉ có triệt để nắm bắt mới tìm được cơ hội chiến thắng lớn hơn. Cuối cùng khi vừa đến Hồng Thiên Tinh thì Tần Thiếu Phong cũng nắm bắt triệt để sức mạnh của Tam Đại Huyền Công, bây giờ Tần Thiếu Phong càng thêm tự tin với lần hành động này, bởi vì với sức mạnh hiện tại của Tần Thiếu Phong, mặc dù mới chỉ có thần hoa cảnh nhị giai cảnh giới, nhưng thực lực thật sự đã vô cùng cường hãn, cộng thêm thiên địa dung lô, đã không còn nhiều người có thể lấy được mạng Tần Thiếu Phong, điều này càng khiến cho sự tự tin của Tần Thiếu Phong gia tăng mãnh liệt. Thu hồi chiến hạm, Tần Thiếu Phong cưỡi trên lưng Hắc Long Mã, nói với Tần Thiên Quyến và Tần Thiên Tứ, lát nữa phải ở cạnh ta, không được chạy lung tung, biết chưa? Tần Thiếu Phong có thể dùng thiên đại dung lô bảo vệ Tần Thiên Quyến và Tần Thiên Tứ, giúp họ không bị thương, Tần Thiên Quyến và Tần Thiên Tứ đều gật gật đầu đáp ứng. Tần Thiếu Phong thấy vậy, nói vào trong hư không, Dương Tông báo trưởng lão tiếp theo nhờ cả vào ngươi. Tần Thiếu Phong vừa dứt lời, Dương Tông báo trưởng lão trực tiếp xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, sau đó gật gật đầu với hắn, lật tay, lấy trường thương mà Tần Thiếu Phong luyện chế cho hắn ra, đi về phía Hồng Thiên Tinh. Vừa đi, chiến ý trên người Dương Tông báo đại trưởng lão vừa bạo trướng, bao phủ lấy cả Hồng Thiên Tinh, đối với việc này, Dương Tông báo đại trưởng lão đương nhiên rất thích, mỗi một tộc nhân thánh huyết nhất mạch bên trong cơ thể đều có gen bạo lực, đối với chuyện này, đương nhiên tình nguyện cống hiến. Chiến ý của Dương Tông báo đại trưởng lão vừa bạo phát, vài được thân ảnh lập tức bắn ra từ Hồng Thiên Tinh, Vũ Văn Vô Cực và mười mấy vĩnh hằng cảnh cường giả của Vũ Văn gia tộc bay đến, xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, khiến Tần Thiếu Phong không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được sự cường hãn của Bạch Hổ Vương, người phụ nữ này có thực lực tương đương Dương Tông báo đại trưởng lão. Dương Tông báo đại trưởng lão thấy Bạch Hổ Vương xuất hiện, ngây ra một lúc không nghĩ sẽ gặp ở đây, nhưng ngay sau đó lộ ra thần sắc hưng phấn, lúc trước chỉ cho hắn đối phó với Vũ Văn Vô Cực khiến Dương Tông báo đại trưởng lão cảm thấy có chút không đã, bây giờ có thêm một Bạch Hổ Vương, Dương Tông báo đại trưởng lão vô cùng hài lòng, thế này đánh mới thoải mái. Ây da, đây không phải Tông báo đại ca sao, thật không ngờ là Tông báo đại ca, sớm biết thế này, tiểu muội đã không đến. Nhưng đây là mệnh lệnh của tiên chủ đại nhân, tiểu muội không dám không nghe Tông báo đại ca, đừng làm khó tiểu muội, để muội đưa hắn đi. Bạch Hổ Vương nhìn Dương Tông báo nói, chẳng hề có chút khách khí, trực tiếp nói rõ dụng ý. Tần Thiếu Phong nghe Bạch Hổ Vương nói, trong lòng thoáng giật mình, biết đúng là tiên chủ phái Bạch Hổ Vương đến, Tần Thiếu Phong biết tiên chủ tuyệt đối không chỉ cho một mình Bạch Hổ Vương đến, Thanh Long Vương, Huyền Võ Vương có lẽ cũng đều đang ở Đông Phương Tinh vực quần, nói như vậy, mọi chuyện rắc rối to rồi, lực lượng bên mình không đủ. Dương Tông báo đại trưởng lão đối phó Bạch Hổ Vương, cốc truyện audio.com, không có vấn đề, cho dù cộng thêm một Vũ Văn Vô Cực cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là Thanh Long Vương, Huyền Võ Vương và Hỏa Thần Vương đến, vậy thì họ không có lực lượng ứng phó Tần Thiếu Phong cho dù dùng thiên địa dung lô bảo vệ bản thân, cũng không thể chống lại công kích của vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn cảnh giới cường giả. Bây giờ thì Tần Thiếu Phong thực sự lo lắng, nhưng thần hồn khuếch tán, phát hiện xung quanh không có khí tức cường đại nào khác khiến Tần Thiếu Phong không khỏi nhủ thầm, không lẽ Thanh Long Vương, Huyền Võ Vương và Hỏa Thần Vương không đến? Nếu thực sự như vậy, vậy thì vẫn còn một chút cơ hội, Tần Thiếu Phong trong lòng nhanh chóng tính toán đối sách. Dương Tông báo đại trưởng lão nghe Bạch Hổ Vương nói hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với Bạch Hổ Vương, bớt phí lời đi, chỉ cần ngươi đánh lại lão tử cái gì cũng tùy ngươi hết, không đánh lại, mọi chuyện miễn bàn. Nói xong, Dương Tông báo đại trưởng lão cũng mặc kệ Bạch Hổ Vương có đồng ý hay không, trực tiếp đâm một thương về phía Bạch Hổ Vương. Trường Trương Thông tay Dương Tông báo là do Tần Thiếu Phong giúp đỡ luyện chế, là đại tiên khí, dưới sự thôi động của Dương Tông báo đại trưởng lão, trường thương trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện trước ngực Bạch Hổ Vương, sau đó hung hăng đâm vào, định một thương giết chết Bạch Hổ Vương. Bạch Hổ Vương thấy Dương Tông báo công kích tàn nhẫn như vậy, hừ lạnh một tiếng, giơ tay chặn trước ngực nhất thời, trường thương của Dương Tông báo đại trưởng lão bị chặn lại, nhưng sức mạnh của Dương Tông báo đại trưởng lão quá cường hãn, dưới một đòn của hắn, Bạch Hổ Vương phải liên tục lùi liền mấy bước mới dừng lại. Ngay từ lúc Bạch Hổ Vương lùi bước đầu tiên, sức mạnh bàng đại đã bóp vỡ hư không dưới chân nàng, sau khi dừng được cơ thể, ánh mắt Bạch Hổ Vương nhìn Dương Tông báo đại trưởng lão như bắn ra lửa, nói với Dương Tông báo đại trưởng lão, Tông báo à, lão nương chưa xong với ngươi đâu, ngươi là đồ khốn, không biết thương hoa tiếc ngọc đáng đời ngươi không tìm được vợ. Dương Tông báo đại trưởng lão nghe Bạch Hổ Vương nói, nhếch nhếch miệng, không nói gì, trường thương trong tay một lần nữa đâm về phía Bạch Hổ Vương. Tần Thiếu Phong đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi tặc lưỡi ngạc nhiên, Bạch Hổ Vương mặc dù là nữ nhân, nhưng nhục thân đúng là cường hãn, chỉ cần dùng tay không mà đã có thể chặn được một thương của Dương Tông báo đại trưởng lão. Thấy Dương Tông báo đại trưởng lão một lần nữa xuất thủ, Bạch Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, lật tay, một cặp thiết chùy cao bằng hai ngừu xuất hiện trên tay Bạch Hổ Vương, sau đó Bạch Hổ Vương dùng hai cây thiết chùy đó đập về phía Dương Tông báo đại trưởng lão, ầm một tiếng, đại thương và thiết chùy chạm vào nhau, bạo phát ra năng lượng vô biên, tràn ra xung quanh. Lúc Tần Thiếu Phong nhìn thấy Bạch Hổ Vương lấy ra hai cây thiết chùy, nhất thời trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này đúng là quá mạnh. Tần Thiên Tứ bên cạnh mắt lấp lánh tinh quang, sau đó kéo tay Tần Thiếu Phong, nói, cha, đại thiết chùy đó bá khí quá, con cũng muốn một đôi, cha luyện chế cho con được không? Thấy Tần Thiên Tứ mắt sáng long lanh, Tần Thiếu Phong chỉ có thể gật gật đầu, sau đó nói với Tần Thiên Tứ, được, đương nhiên được, chỉ cần Thiên Tứ thích cha đều có thể làm cho con. Tần Thiên Tứ nghe Tần Thiếu Phong nói, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên thập phần cao hứng, sau đó nhìn Bạch Hổ Vương xách đại thiết chùy cùng Dương Tông báo đại chiến, bộ dạng cực kỳ kích động. Tần Thiếu Phong mặc dù đáp ứng Tần Thiên Tứ, nhưng trong lòng chẳng biết nói gì, hắn không thể tưởng tượng nổi bộ dạng của Tần Thiên Tứ khi xách đối thiết chùy đó, nhưng nếu Tần Thiên Tứ thích vậy thì cứ để mặc nó. Tần Thiếu Phong một lần nữa hướng sự chú ý sang trận đại chiến giữa Bạch Hổ Vương và Dương Tông báo đại trưởng lão, cho dù bộ dạng sách đại chùy của Bạch Hổ Vương rất bá khí, nhưng sức mạnh thì vẫn kém một bậc, dần dần tụt xuống hạ phong, bị Dương Tông báo đại trưởng lão áp chế. Nhưng Dương Tông báo đại trưởng lão muốn đánh bại Bạch Hổ Vương cũng không dễ, đúng lúc này, Bạch Hổ Vương hét lớn, Vũ Văn Vô Cực, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau bắt tên tiểu tử kia cho lão nương. Nói xong lại hung hăng đánh một chùy về phía Dương Tông báo đại trưởng lão. Vũ Văn Vô Cực cũng bị trận đại chiến giữa Dương Tông Báo và Bạch Hổ Vương làm cho chấn động, quên mất sứ mạng của mình, nhưng nghe Bạch Hổ Vương nói, Vũ Văn Vô Cực lập tức bừng tỉnh, vung tay, tất cả vĩnh hằng cảnh cường giả của Vũ Văn gia tộc đều xông về phía Tần Thiếu Phong, bao vây lấy hắn. Tần Thiếu Phong thấy vậy cũng không làm việc dư thừa, trực tiếp thi triển thiên địa dung lô, kim quang lấp lánh bao phủ lấy bọn Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ, bây giờ việc Tần Thiếu Phong có thể làm là ra sức kéo dài thời gian, chờ Dương Tông báo đại trưởng lão xử lý xong Bạch Hổ Vương, như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết, đương nhiên tiền đề là bọn Thanh Long Vương không đến. Vũ Văn Vô Cực thấy Tần Thiếu Phong thi triển thiên địa dung lô, bởi vì sớm đã nghe nói về thánh thể môn đệ nhất thần thông nên hắn cũng không quá chú ý, trực tiếp nói với Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong, nhanh chóng đầu hàng, cả hai chúng ta đều bớt rắc rối, nếu không đợi chút nữa khổ sở thì đừng trách ta. Đối với những lời Vũ Văn Vô Cực nói, Tần Thiếu Phong chỉ liếc nhìn hắn một cái, đến tâm tư trả lời cũng không có, nhìn thấy thái độ Tần Thiếu Phong, Vũ Văn Vô Cực nổi trận lôi đình, hét với tử tôn Vũ Văn gia tộc, còn đứng ngây ra đó làm gì, động thủ cho ta, chỉ cần không làm chết hắn, thế nào cũng được. Người của Vũ Văn gia tộc nghe Vũ Văn Vô Cực nói, thi nhau phát động công kích, bọn chúng trên cơ bản đều là vĩnh hằng cảnh tam giai, tứ giai, cao nhất là vĩnh hằng cảnh thất giai cường giả, các loại thiên địa bản nguyên năng lượng ngưng tụ thành một bàn tay cự đại đập lên thiên địa dung lô, nhưng chỉ làm cho nó lắc lư một chút, không xảy ra bất cứ hiện tượng nào. Bởi vì Bạch Hổ Vương yêu cầu phải bắt sống, cho nên người của Vũ Văn gia tộc đều không dám xuất thủ quá mạnh, mặc dù là mười mấy vĩnh hằng cảnh cường giả xuất thủ, nhưng lực công kích thực sự không được bao nhiêu, toàn bộ bị thiên địa dung lô hấp thu hết. Tần Thiếu Phong cũng không khách khí, vội vàng hấp thu luyện hóa. Cách chương.